15. Xây tháp. Đức Phật ở nước Câu Tác La du hành trong nhân gian cùng đầy đủ đại tỳ kheo 1250 vị đến tụ lạc Đô Di Bà La Môn, trải tọa ngồi nghỉ dưới bóng gốc cây Ta La bên lề đường. Đức Phật mỉm cười. Tôn giả A Nan nghĩ: chư Phật cười luôn có nhân duyên, nay Phật mỉm cười chắc có nhân duyên. Tôn giả liền để trống vai bên hữu, quỳ gối thưa hỏi Phật. Đức Phật dạy: này A Nan, thuở đời quá khứ có ông vua tên là Cấm Mị, có một người con gái khi sanh tự nhiên đeo cái tràng hoa bằng vàng, liền tập hợp chư thần nghị bàn việc đặt tên. Tất cả đều nói nên hỏi thầy tướng Bà La Môn. Vua liền ra lệnh tập hợp thầy tướng, bảo họ đặt tên. Thầy tướng nói: người nữ này khi sanh đeo cái tràng hoa tự nhiên màu vàng, nên đặt tên là Malini. Tên ấy được chọn, nhà vua rất thích và quý mến, tìm hỏi trong nước. Người nữ nào cùng sanh trong một ngày với con mình để dùng làm người hầu. Khi ấy, trong nước có 500 người nữ cùng sanh ngày đó, được đưa vào danh bộ của nhà vua, sung vào làm người sai khiến. Khi con gái nhà vua khôn lớn, vua Cấm Mị dạy con gái cúng dường 500 bà la môn mà nhà vua thường cúng dường. Nhà vua bảo: con nên như cha, hằng ngày nấu 500 nồi canh, theo sở thích của họ mà cúng dường. Người con gái như lời dạy, cúng dường các bà la môn. Họ dùng xong, Malini liền cùng 500 người nữ dùng xe tứ mã dạo chơi các hoa viên. Từ vườn này sang vườn kia, từ quan cảnh này đến quan cảnh kia, ngày nào cũng như vậy. Bấy giờ, Đức Phật Ca Diếp ở trong một ngôi vườn. Người đánh xe đến ngôi vườn, chỗ Phật ở, liền quay xe không vào. Malini hỏi: trong quốc giới của ta, không vườn nào không vào, tại sao ngươi lại thường tránh cái vườn này? Người đánh xe trả lời: trong vườn này có một sa môn đầu trọc tên là Ca Diếp, không nên thấy ông ta cho nên không vào. Malini nói: sa môn Ca Diếp đâu có dính dự gì đến việc ngươi, ngươi có thể quay xe vào trong vườn này để xem. Người đánh xe liền quay lại, vào đến chỗ xe hết đi được, Malini đi bộ vào trong vườn. Từ xa thấy Phật Ca Diếp dung nhan thù đặc giống như trái núi vàng. Thấy rồi, Malini phát tâm hoan hỷ đến trước Đức Phật, đầu mặt kính lễ sát chân rồi đứng lùi qua một bên. Đức Phật vì Malini nói các diệu pháp chỉ bày sự lợi ích để được hoan hỷ, vân vân, cho đến câu thấy pháp đắc quả rồi thọ tam quy ngũ giới, từ chỗ ngồi đứng dậy kính lễ sát chân Phật, đi vòng quanh bên hữu rồi cáo lui. Đi không lâu, Malini khởi nghĩ: ta thường dùng 500 nồi canh, hàng ngày cúng dường 500 bà la môn, đây không phải là phước điền, không đáng nhận của thí. Thà làm thức ăn rất mỹ vị để cúng dường Ca Diếp Thế Tôn còn hơn. Malini nghĩ rồi, liền ra lệnh hàng ngày làm thức ăn đem đến cúng dường. Bấy giờ, các bà la môn nghe Malini đã làm đệ tử Phật Ca Diếp, lại dùng thức ăn ngon bổ cúng dường Phật Ca Diếp, sanh tâm tật đố, cùng nhau nghị bàn: chúng ta phải tạo phương tiện để cùng giết người nữ này. Thời điểm ấy, vua Cấm Mị nằm thấy 11 điều mộng. Mộng thấy cây dài 4 ngón tay mà lại có hoa. Mộng thấy hoa này liền thành trái. Mộng thấy con bò con thì cày, con bò lớn lại đứng xem. Mộng thấy 3 cái chỏ đều nấu cơm, mà 2 cái hai bên cơm sôi nhảy vào nhau mà không rớt vào cái chính giữa. Mộng thấy con lạc đà có 2 cái đầu ăn cỏ. Mộng thấy con ngựa mẹ lại bú con ngựa con. Mộng thấy cái bát vàng vận hành giữa hư không. Mộng thấy nước tiểu của con cáo hoang ở trong cái bát bằng vàng. Mộng thấy con khỉ đột ngồi trên cái giường bằng vàng. Mộng thấy con bò bị giết, cái đầu bằng chiên đàn mà giống như cỏ mục. Mộng thấy trong vũng nước, chính giữa thì đục, xung quanh lại trong. Sáng ngày, nhà vua tập hợp quần thần, nói rõ các điềm chiêm bao, rồi hỏi ý kiến. Những điềm mộng ấy là thế nào? Quần thần đều nói, nên hỏi thầy tướng Bà La Môn. Nhà vua liền triệu đến hỏi. Các Bà La Môn nghĩ, chúng ta định giết người nữ này, đây là cơ hội tốt. Họ bèn tâu với nhà vua. Những điềm chiêm bao này không tốt, hoặc sẽ bị mất nước hay là mất mạng. Nhà vua hỏi, có phương tiện nào để tránh khỏi tai ương hay không? Thầy tướng tâu, có, nhưng chỉ có điều là chỗ niệm tình thương mến của nhà vua chắc không thể thực hiện được. Nhà vua bảo, cứ nói. Thầy tướng tâu, voi của nhà vua, ngựa của nhà vua, đại thần của nhà vua, đại bà la môn của nhà vua, dẫn 500 con bò đực, 500 con trâu nước, 500 con trâu ngé cái, 500 con trâu ngé đực, 500 con dê đen, 500 con dê khỏe mạnh, vương nữ Malini và 500 quyến thuộc người nuôi dưỡng. Sau 7 ngày, nơi giữa ngã tư đường, giết để tế thiên thần, thì tai ương này có thể tiêu diệt. Nếu không làm, thì cái họa không cách nào tránh khỏi. Nhà vua nghe rồi cả tin, liền ra lệnh chuẩn bị. Nhà vua cho kêu người con gái của mình nói rõ sự việc và cho phép trong vòng 6 ngày tùy ý sở nguyện. Malini tâu với vua cha. Con không sợ sự chết, nhưng xin nguyện. Ngày thứ nhất, cùng nhân dân nam nữ, lớn nhỏ trong thành, đến chỗ Phật Ca Diếp. Nhà vua thuận cho, tức khắc triệu tập nhân dân trong thành, kẻ trước người sau, vây quanh đến chỗ Ca Diếp. Đức Phật vì họ nói các pháp nhiệm màu, chỉ dạy sự lợi ích để được hoan hỷ, vân vân, cho đến câu thấy pháp đắc quả, thọ tam quy ngũ giới. Nguyện ngày thứ hai cùng các đại thần của vua đến chỗ Phật Ca Diếp. Nguyện ngày thứ ba cùng các vương tử đến chỗ Phật Ca Diếp. Nguyện ngày thứ tư cùng các vương nữ đến chỗ Phật Ca Diếp. Nguyện ngày thứ năm cùng các phu nhân và thị nữ đến chỗ Phật Ca Diếp. Nguyện ngày thứ sáu cùng vua cha đến chỗ Phật Ca Diếp. Nhà vua đều thuận cho, tất cả đều thấy pháp đắc quả, thọ tam quy ngũ giới, như trước đã nói. Nhà vua đắc quả rồi, đem 11 điềm mộng thưa hỏi Phật Ca Diếp. Những điềm mộng này có báo ứng thế nào? Đức Phật dạy, 11 điềm chiêm bao này thuộc về đời sau, chứ không phải đời này. Mộng thấy cái cây nhỏ mà sanh hoa là đời sau có Đức Phật ra đời trong loài người, chỉ sống 100 tuổi, gọi là Thích Ca Mâu Ni Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác. Khi ấy, người 30 tuổi, đầu đã bạc. Mộng thấy cái hoa liền thành trái, là bấy giờ người mới 20 tuổi mà đã sanh con. Mộng thấy con bò con cày, mà con bò lớn đứng xem, là lúc ấy người trẻ thì thống lãnh việc nhà, cha mẹ không được tự tại. Mộng thấy ba cái nồi đều nấu cơm, hai cái nồi hai bên sôi chảy vào nhau mà không rớt vào cái nồi chính giữa. Là khi ấy, người giàu cùng nhau huệ thí mà người nghèo không nhận được. Mộng thấy con lạc đà, hai cái đầu ăn cỏ. Là khi ấy, nhà vua có quân thần đã hưởng bổng lộc của vua lại lấy vật của dân. Mộng thấy con ngựa mẹ lại bú con ngựa con. Là khi ấy, bà mẹ, con gái đã lấy chồng rồi, lại đến nó cầu thực. Mộng thấy cái bát vàng vận hành giữa hư không, là khi ấy, mưa không có thời tiết, cũng không giáp khắp. Mộng thấy nước tiểu con cáo hoang ở trong cái bát vàng, là khi ấy, nhân dân chỉ chọn người giàu mà kết hôn, chứ không lựa bổn tánh. Mộng thấy con khỉ đột ngồi trên cái giường bằng vàng, là lúc ấy quốc vương dùng phi pháp cai trị, bạo ngược vô đạo. Mộng thấy con bò cái đầu bằng chiên đàn bị giết, đồng giá trị với cỏ mục. Là khi ấy Sa Môn dòng họ Thích tham lợi dưỡng nên cho Bạch Y nói pháp. Mộng thấy trong vũng nước mà chính giữa đục, chung quanh lại trong, là khi ấy Phật Pháp ở trung tâm của nước diệt trước, nơi ven biên cương lại thạnh. Đức Phật dạy, 11 điềm mộng nhà vua nằm thấy là như vậy, đối với bản thân của đại vương, không có việc bất tường. Nhà vua liền từ nơi chỗ ngồi ra lệnh quần thần. Những phẩm vật định dùng để tế thần trời nay đều đem bố thí, không có việc gì phải lo sợ. Từ nay ta thà tự mất mạng, chứ không cố ý sát sanh, huống là bảo giết người. Không cố ý làm tổn thương đến loài trùng kiến, huống là con gái ta và mọi người. Đức Phật bảo Tôn giả A Nan, Đức Phật Ca Diếp sau khi nê hoàng, nhà vua kia vì ngài xây tháp bằng vàng, bạc, dọc ngang nửa do tuần, cao một do tuần, thêm những viên ngói bằng vàng, bằng bạc xen nhau, hiện nay vẫn còn trong lòng đất. Đức Phật liền ra khỏi tháp chỉ cho tứ chúng. Phật Ca Diếp toàn thân xá lợi, nghiễm nhiên như cũ. Nhân việc này, Đức Phật lấy một nắm bùn, nói bài kệ. Tuy được diêm phù đàn, trăm ngàn lợi kim bảo, không bằng một nắm bùn, vì Phật xây bảo tháp. Mách bảo rồi, trở về chỗ cũ, Đức Phật lấy bốn nắm bùn trát nơi chỗ ngôi tháp ngầm dưới mặt đất. 1250 tỳ kheo, mỗi vị cũng dùng bốn nắm bùn trát lên chỗ đó. Bấy giờ, các tỳ kheo muốn vì Phật Ca Diếp xây ngôi tháp nơi đóng bùn. Đức Phật cho phép xây. Chúng tỳ kheo cùng nhau xây. Đây là bảo tháp đầu tiên được xây trên quải Diêm Phù Đề. Sau đó, các tỳ kheo muốn vì A-La-Hán, các thinh văn, Phật Bích Chi xây tháp. Đức Phật dạy, có bốn hạng người nên xây tháp. Như Lai, đệ tử của Như Lai, Phật Bích Chi và Chuyển Luân Thánh Vương. Các tỳ kheo muốn làm tháp lộ thiên, tháp như cái nhà, tháp không có vách, muốn bên trong làm hình tượng khám, bên ngoài làm lan can, muốn làm một tảng đá lớn đỡ cái tháp lộ thiên, muốn ở trước tháp làm cây trụ bằng đồng, bằng sắt, bằng đá, bằng cây, trên đầu cây trụ có hình đầu sư tử, các loại hình cầm thú, muốn trồng cây xung quanh tháp, Đức Phật đều cho phép. Khi ấy, các ngoại đạo cũng tự xây tháp, cúng dường mọi thứ. Dân chúng thấy khởi lòng tin ưa. Các tỳ kheo khởi nghĩ, nếu Đức Phật cho phép chúng ta cúng dường tháp bằng mọi thứ, dân chúng cũng sẽ khởi lòng vui tin theo. Đức Phật cũng cho phép. Các tỳ kheo tự mình ca múa để cúng dường tháp. Các bạch y chê trách nói, bạch y ca múa, Sa Môn Thích Tử cũng như vậy. Cùng ta đâu khác gì. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy. Tỳ kheo không nên tự mình ca múa để cúng dường Pháp, cho phép nhờ người làm việc đó. Cho phép tỳ kheo tự mình khen ngợi Phật, dùng hoa hương, cờ lọng, cúng dường tháp. Các tỳ kheo khi khất thực, có người cúng hoa không dám nhận. Các bạch y chê trách nói, Sa Môn Thích Tử không kham nhận sự cúng dường, lại không muốn cúng dường tháp. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, cho phép thọ. Họ không biết để chỗ nào. Đức Phật dạy, cho phép làm ba loại đẩy. Đẩy đựng hoa, đẩy đựng thức ăn, đẩy lọc nước. Có các tỳ kheo tự mình đi hái hoa, từ xóm làng này đến xóm làng khác, ra ngoài xóm làng bị giặc cướp đoạt. Các bạch y chê trách nói, các sa môn này giống như thợ kết tràng hoa hay đệ tử của thợ kết vòng hoa. Đức Phật dạy, không cho phép ra ngoài xóm làng để hái hoa. Các tỳ kheo dùng chỉ xâu hoa cúng dường, bạch y chê trách như trên. Đức Phật dạy, không nên dùng chỉ xâu, chỉ nên rải ra để cúng dường. Nếu có hoa héo mà ngoại hình còn xanh tốt, cho phép nhặt ra, lấy tay nắn nhẹ cánh hoa ba lần, hoa tự khéo nở được. 16. Móng tay. Đức Phật ở thành Xá Vệ. Khi ấy, các tỳ kheo để móng tay dài, sanh tâm nhiễm trước, không muốn tu phạm hạnh. Có người hoàn tục làm ngoại đạo, các bạch y chê trách: các sa môn này như người thọ dục lạc, trang sức móng tay, không có tâm yểm ly. Có một tỳ kheo móng tay dài vào xóm làng khất thực, một người nữ thấy, bảo cùng nhau hành dục lạc. Tỳ kheo nói: tôi là người xuất gia, không làm việc ấy. Người nữ nói: nếu không làm theo ý tôi sẽ làm cho ông bị tiếng xấu. Cô ta dùng móng tay tự xé áo và làm thương tích trong thân thể, rồi la lớn: tỳ kheo cưỡng bức nắm kéo tôi không chịu, nên gây tổn thương người tôi, xé áo và làm thương tích thân tôi. Mọi người đến xem, có người tin, có người không tin. Người tin thì nói: tỳ kheo này có móng tay dài, chắc làm việc này. Người không tin thì nói: người nữ này là hạng người bất lương, nên vu bán tỳ kheo. Cả hai hạng người đều chê trách: tại sao tỳ kheo lại để móng tay dài? Các tỳ kheo bạch Phật: Phật dạy không cho phép để móng tay dài, vi phạm phạm đột kiết la. Phật cho phép dùng dao hớt móng tay, một đầu làm cái móng rấy lỗ tay. Có các tỳ kheo nhuộm móng tay đỏ, các bạch y chê trách: các tỳ kheo bạch Phật: Phật dạy không làm như vậy, vi phạm phạm đột kiết la. Khi ấy các tỳ kheo may y vì làm đẹp: Phật dạy không được may y vì làm đẹp, vi phạm phạm đột kiết la. 17. Leo cây. Có một tỳ kheo giữ phòng của tăng, đưa thức ăn cho tỳ kheo đến trễ. Tỳ kheo leo lên cây để trông, bị rớt xuống gãy hông. Phật dạy không cho phép leo lên cây, vi phạm phạm đột kiết la. Có các tỳ kheo có chút duyên cớ cần leo lên cây, Đức Phật cho phép leo, nhưng không được leo cao quá đầu người. Có các tỳ kheo muốn trèo lên đầu cây cao lấy nhánh khô làm củi, Phật cho phép leo lên cái thang để lấy, chứ không được leo lên cây. Lại có các tỳ kheo gặp nước, lửa, ác thú, giặc cướp, muốn trèo lên cây mà không dám, nên bị nạn khốn đốn. Phật dạy, gặp các tai nạn như vậy, cho phép tùy ý leo. 18. Đẩy lọc nước. Có hai tỳ kheo cùng đi, không có đẩy lọc nước, khát nước muốn uống. Thấy trong nước có trùng, một tỳ kheo uống, một tỳ kheo không uống, nên bị chết. Tỳ kheo uống nước đến chỗ Phật, đem vấn đề ấy bạch Phật. Phật dạy, tỳ kheo kia có tâm tàm quý, mới có thể giữ giới mà chết. Từ nay không cho phép, không có đẩy lọc nước, mà đi, vi phạm, phạm đột kiết la. Có các tỳ kheo đi đường gần, không có đẩy lọc nước, không dám đi. Phật dạy, cho phép trong vòng nửa do tuần, không có đẩy lọc nước, được đi. Lại có hai tỳ kheo cùng đi trên một lộ trình. Một tỳ kheo có đẩy lọc nước, một tỳ kheo không chịu mượn nhau, nên bị khát nước quá sức. Bạch Phật, Phật dạy, trước đây ta đã chế, không có đẩy lọc nước thì không được đi quá nửa do tuần. Nếu không có đẩy lọc nước, có thể dùng cái chéo y để lọc. Khi muốn đi, phải nghĩ đến vấn đề đẩy lọc nước, cũng cho phép dùng cái ống tre để lọc nước. Các tỳ kheo lại dùng vàng, bạc, vật quý để làm. Phật dạy, không nên làm như vậy. Cho phép dùng đồng, thiết, tre, cây, sành, đá để làm cái ống, rồi dùng một trong 10 loại y mỏng, mịn do gia chủ cúng để bít cái miệng ống. Không cho phép dùng y phấn tảo, vi phạm, phạm đột kiết la. 19. Chứa thuốc. Bấy giờ, Tôn giả Xá Lợi Phất bị hoạn phong. Có một trái ha lê lạc để bên chân giường. Cù Già Ly, cấp bậc thượng tọa, đến bảo Xá Lợi Phất tránh chỗ. Xá Lợi Phất liền đi, quên trái ha lê lạc. Cù Già Ly thấy, nói với các tỳ kheo: Đức Thế Tôn khen Xá Lợi Phất là thiểu dục, tri túc mà nay cất chứa, còn chúng ta lại không. Tôn giả Xá Lợi Phất nghe, nghĩ: tại sao ta do cái việc nhỏ mà bị cơ hiềm, bèn lấy trái ha lê lạc quăng. Các tỳ kheo nói: đại đức bị hoạn phong, cần dùng trái ha lê lạc, đó là vị thuốc, chớ nên bỏ đi, nên lượm lại để dùng. Xá Lợi Phất nói, do một vật nhỏ mà khiến cho người đồng phạm hạnh cơ hiềm đến như thế, ta đã quăng rồi, dứt khoát, không lượm lại. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy. Xá Lợi Phất không những đời này bỏ thứ đó, không chịu lấy lại, mà thuở quá khứ cũng từng như vậy. Đời quá khứ, có một con hắc xà cắn một con bò nghé, rồi chạy vào trong bọng cây. Có một sư chú thuật dùng thần chú cổ dương làm phép cho con rắn ra khỏi bọng cây mà nó không ra. Sư chú thuật bèn đốt lửa trước con bò nghé để làm phép, hóa thành gió lửa, bay vào trong bọng cây, đốt nóng con hắc xà. Con hắc xà không chịu nóng nổi, phải bò ra khỏi bọng cây. Con dê đen dùng cái sừng hất con rắn để trước sư chú thuật. Sư chú thuật nói, ngươi liếm lại nọc độc, bằng không ta quăng vào trong lửa. Hắc xà liền nói kệ, ta đã nhả độc này, nhất định không thu lại. Nếu có phải bị chết, chấm dứt mạng này thôi. Thế là hắc xà không chịu thu lại nọc độc, tự gieo mình vào lửa. Đức Phật dạy, lúc bấy giờ hắc xà chính là Xá Lợi Phất. Xưa kia chấp nhận cái chết đau khổ, chứ không thu lại nọc độc. Huống là nay lại lượm thứ thuốc đã bỏ. Từ nay cho phép các tỳ kheo chứa thuốc để dùng. Nhóm sáu tỳ kheo lại tích tụ nhiều thuốc. Các bạch y chê trách, nói, các sa môn này muốn làm thầy thuốc, muốn mua bán thuốc, tự nói thiểu dục tri túc mà không nhàm chán biết đủ. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, không nên chứa nhiều thuốc, cho phép chứa các thứ tạp dược, mỗi loại một A Đà La. Nếu bị bệnh lâu dài, thì cho phép tùy nghi chứa trở lại. A Đà La là đồ chứa đựng bằng một bụng tay hay bằng một bát nhỏ. 20. Chứa dao, kim, quạt, bát, vân vân. Có các tỳ kheo không có dao, dùng miếng tre lau cắt y, y bị hư, Phật cho phép dùng dao để cắt rọc vật dụng. Các tỳ kheo lại sắm dao lớn, bọn cướp đến, lấy được dùng hại tỳ kheo. Phật dạy, không cho phép sắm dao lớn, vi phạm phạm đột kiết la. Cho phép sắm loại dao dài một ngón tay, một bên làm bén nhọn, dùng cây làm cái cán, trừ cây sơn. Các tỳ kheo nhận được kim, không dám thọ, bạch Phật, Phật cho phép thọ, cất để dùng. Các tỳ kheo lại chứa nhiều, Phật dạy, không nên chứa nhiều, cho phép chứa ba cây mà thôi, có dư nên tịnh thí. Khi ấy, trú xứ A Nâu Gia ở Tỳ Xá Ly bị thấp ẩm ướt, sanh mòng mũi, rồi hơi nóng xông lên, các tỳ kheo bị nóng bức, Phật cho phép dùng cây quạt để quạt. Các tỳ kheo dùng cái đuôi ngựa để phất, trùng bị chết, Phật dạy, không nên dùng đuôi ngựa để làm cái phất, vi phạm phạm đột kiết la. Có các tỳ kheo dùng bát chứa thức ăn để trên đất bị lật đổ, Phật cho phép dùng cái đế, nên dùng đồng, thiết, răng, sừng, gạch, đá, tre, cây, trừ cây sơn để làm, cho đến bện cỏ để cũng cho phép. Có các tỳ kheo xông bát bị tróc, Phật dạy nên xông lại. 21. Cân lường. Có các tỳ kheo đem thức ăn cho người làm, không lường nhiều ít, tuy nhiều họ cũng giận. Phật dạy, cho phép đựng trong học, đấu, thăng để lường, tăng hay tứ phương tăng, cho đến cá nhân cũng cho phép chứa, cũng nên có một cái để phòng bị. Các tỳ kheo thuê người làm bơ, dầu, mật, đường, mía, thẻ, không cân lường để cho, tuy cho nhiều, họ vẫn nổi giận. Phật dạy, nên chứa cái cân cũng như trên. Khi ấy, các tỳ kheo học chữ, các bạch y chê trách, Sa môn Thích Tử, sao không siêng năng đọc tụng, lại học chữ làm gì? Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, không nên học chữ. Sau đó, các tỳ kheo sắp xếp công việc, không biết ghi chép, bị quên. Phật dạy, cho phép học chữ, nhưng không cho phép vì ham thích mà phế bỏ đạo nghiệp. Các tỳ kheo muốn học chú thuật để trừ ong, rắn, các nọc độc, vân vân. Phật dạy cho phép học. 22. Điền trạch. Các tỳ kheo sắm ruộng, vườn, quán xá, các bạch y chê trách. Chúng ta có vợ con gia đình, cho nên sắm ruộng vườn, quán xá, các tỳ kheo cũng lại như vậy, cùng chúng ta đâu khác gì. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, không cho phép làm những việc như vậy, vi phạm, phạm đột kiết la. Có các bạch y đem ruộng, nhà, quán xá cúng cho tăng, các tỳ kheo không dám nhận, cũng lại chê trách nói. Các tỳ kheo này không chấp nhận sự cúng dường. Bạch Phật, Phật cho phép tăng kham nhận, rồi khiến tịnh nhân biết. Có các tỳ kheo đến thăm hỏi các ngoại đạo sư, Phú Lan Na Ca Diếp, Mạc Già Ly, vân vân. Phật dạy, không nên thăm hỏi, vi phạm, phạm đột kiết la. 23. Bói toán chú thuật. Các tỳ kheo học bói toán, các bạch y chê trách nói: Sa môn Thích Tử không thể tự tịnh tri kiến của mình, làm sao biết được việc chưa xảy đến? Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy: Không cho phép học, vi phạm, phạm đột kiết la. Các tỳ kheo học chú thuật mê hoặc người, bạch Phật, Phật không cho phép, vi phạm, phạm thâu lan giá. Các tỳ kheo học chú thuật làm cho người chết đứng dậy, Phật dạy không cho phép, vi phạm, phạm thâu lan giá. Các tỳ kheo hỏi các thầy bói toán muốn biết mình tốt hay xấu, Phật dạy không cho phép, vi phạm, phạm đột kiết la. Các tỳ kheo đọc tụng ngoại thư, các bạch y thấy chê trách: Sa môn Thích Tử này không tin ưa phạm hạnh, bỏ giới kinh của Phật, đọc tụng sách ngoài. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật không cho phép. Có các tỳ kheo cùng ngoại đạo luận đàm vì không biết nên xấu hổ, nghĩ rằng Đức Phật cho phép chúng ta đọc sách ngoài thì không đến nỗi bị xấu thế này. Phật dạy vì hàng phục ngoại đạo cho phép đọc sách ngoài, nhưng không được theo sách đó mà sanh tri kiến. Có các tỳ kheo chứa nhiều loại âu bằng đồng nho nhỏ, các bạch y cơ hiềm: Sa môn Thích Tử này chứa nhiều loại đồ dùng này, cùng với ta đâu có khác. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy: Không nên chứa nhiều loại âu bằng đồng nho nhỏ, vi phạm, phạm đột kiết la. 24. Chuyển thể Phật ngôn. Có hai anh em người Bà La Môn tụng sách Xiển Đà Vệ Đà, tức kinh điển Vệ Đà. Sau xuất gia trong chánh pháp, nghe các tỳ kheo đọc tụng kinh không nghiêm chỉnh, chê trách nói: Các đại đức xuất gia đã lâu mà không biết nói lời nam nữ. Một lời nói, nhiều lời nói hiện tại, quá khứ và vị lai, âm dài ngắn, âm nặng nhẹ, mới đọc tụng kinh Phật như vậy. Tỳ kheo nghe xấu hổ, hai tỳ kheo đến chỗ Đức Phật, trình bày rõ ràng. Phật dạy, cho phép tùy theo âm ngữ của nước mà đọc tụng, nhưng không được sai lệch ý của Phật, không cho phép dùng lời nói của Phật mà làm lời nói của ngoại đạo, vi phạm, phạm thâu lan giá. 25. Dây lưng, câu móc. Có các tỳ kheo không buộc hạ y, vào xóm bị xúc xuống, lộ hình, các người nữ cười, mắc cỡ. Phật dạy, không cho phép không buộc hạ y mà vào xóm làng, vi phạm, phạm đột kiết la. Phật cho phép sắm dây lưng. Các tỳ kheo làm dây lưng quá dài, quấn đến 4-5 vòng. Phật dạy, không cho phép làm dài, dài nhất có thể quấn 2-3 vòng. Các tỳ kheo may dây lưng quá rộng. Phật dạy, cho phép rộng nhất bằng 4 ngón tay, hẹp nhất không dưới 1 ngón tay. Các tỳ kheo dùng tạp sắc may dài, Đức Phật không cho phép, chỉ cho phép dùng một màu mà thôi. Có các tỳ kheo mặc y mỏng vào xóm làng, gió thổi, lộ hình, các người nữ cười, mắc cỡ. Phật dạy, cho phép làm cái khâu móc cúc y, móc lại. Nên dùng đồng, thiết, răng, sừng, tre, cây để làm cái khâu, trừ loại cây sơn, cho đến làm cái dây để buộc. Các tỳ kheo cứ mặc mãi cái y theo một chiều, phần dưới y dễ bị hư. Phật dạy, cho phép mặt lộn ngược y lại, bề trên bề dưới đều tra cái khâu móc và sợi dây cột